Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Mác. Phúc Âm Mác là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giê-xu do ông Mác ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Mác để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 125 với đề tài Thất bại vì quá tự tin vào chính mình, căn cứ trên Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 26 đến câu 31. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 26 đến câu 31. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Đức Chúa Giê-xu phán cùng môn đồ rằng: hết thảy các ngươi sẽ gặp việc vấp phạm, vì có chép rằng: ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc, nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Phi-e-rơ thưa rằng: dầu mọi người vấp phạm vì cớ thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hay lược, ngươi sẽ chối ta ba lần. Nhưng Phi-e-rơ lại thưa cách quả quyết hơn rằng: dầu tôi phải chết cùng thầy, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa Giê-xu báo trước rằng tất cả các môn đồ đều sẽ vấp ngã vì cớ Ngài? Câu hỏi thứ hai: dầu được Chúa cảnh báo, nhưng ông Phi-e-rơ và các môn đồ khác vẫn tự tin vào chính mình ra sao? Câu hỏi thứ ba: chúng ta nhận được sự dạy dỗ nào qua bài học này? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: vì sao Chúa Giê-xu báo trước rằng tất cả các môn đồ đều sẽ vấp ngã vì cớ Ngài? Sau khi thiết lập lễ tiệc thánh và hát thơ thánh cảm tạ Đức Chúa Trời xong, thay vì ra về nghỉ ngơi như bao nhiêu người khác, Thánh Kinh chép rằng: khi đã hát thơ thánh rồi, Chúa và môn đồ đi ra đặng lên núi Olive. Câu 26: núi Olive nằm bên kia khe Kết-rôn, bên ngoài thành Jerusalem. Việc Chúa đi lên núi Olive là một thói quen theo Phúc Âm Luca chương 22 câu 39 cho biết. Tại đây có một khu vườn rất đẹp có tên là Gethsemane, nơi Chúa thường hay lui tới để nhóm họp với các môn đồ. Tối hôm nay, Ngài có một nhu cầu lớn lao cho chính mình Ngài cũng như cho các môn đồ của Ngài, đó là cầu nguyện. Trên đường đi đến núi Olive, Ngài thấy cần phải cảnh báo các môn đồ một điều hết sức nghiêm trọng. Ngài phán: hết thảy các ngươi sẽ gặp việc vấp phạm, vì có chép rằng: ta sẽ đánh kẻ chăn chiên thì bầy chiên sẽ tan lạc, nhưng khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Từ câu 27 đến câu 28. Tại đây, Chúa trưng dẫn Kinh Thánh được chép trong sách tiên tri Sa-cha-ri chương 13 câu 7. Đức Giê-hô-va vạn quân phán rằng: hỡi gươm, hãy thức dậy, nghịch cùng kẻ chăn của ta, và nghịch cùng người làm bạn hữu ta. Hãy đánh kẻ chăn, cho những chiên tan lạc, và ta sẽ trở tay lại trên những con nhỏ. Chúa Giê-xu muốn nói rằng, đằng sau sự chết của Ngài là sự thể trị hoàn toàn của Đức Chúa Trời. Chính Đức Chúa Trời cho phép những kẻ nghịch Ngài, đánh Ngài là người chăn chiên. Đức Chúa Trời có một mục đích thiên thượng và đời đời dành cho sự chết của Chúa Giê-xu. Về sau, sứ đồ Phê-rơ trong bài giảng đầu tiên vào ngày lễ ngũ tuần cũng đã khẳng định điều này. Người đó bị nộp theo ý định trước và sự biết trước của Đức Chúa Trời. Các ngươi đã mượn tay độc ác mà đóng đinh người trên thập tự giá và giết đi. Nhưng Đức Chúa Trời đã khiến người sống lại, bứt đứt dây trói của sự chết, vì nó không thể giữ người lại dưới quyền nó. Theo công vụ kết sứ đồ chương 2, từ câu 23 đến câu 24. Trong câu 27, Chúa phán, các ngươi sẽ gặp gì vấp phạm. Ngài không nói một người, nhưng nói tất cả các môn đồ. Hết thảy họ đều sẽ vấp ngã vì cớ Ngài. Không một người nào đứng vững nổi cùng Ngài. Họ sẽ từ bỏ Ngài và chạy trốn một cách thảm hại. Sự sợ hãi và sự yếu đuối của xác thịt sẽ chế ngự họ. Họ sẽ vấp ngã vì cớ Ngài. Khi Ngài là người chăn chiên bị đánh, chắc chắn họ sẽ bị tan tác và lìa bỏ Ngài. Đây là điều mà không một ai trong nhóm các sứ đồ mong muốn cả. Họ yêu Ngài và không bao giờ nghĩ rằng họ sẽ từ chối Ngài hay lìa bỏ Ngài khi Ngài bị người ta đánh, đập, làm cho khốn khổ và giết đi. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu muốn chuẩn bị trước cho các môn đồ một bài học quan trọng. Tin cậy Chúa hơn là tin cậy vào sức mạnh và ý chí con người xác thịt vốn yếu đuối của họ. Vì lời Chúa có phán rằng, đáng rủa thay là kẻ nhờ cậy loài người, lấy loài xác thịt làm cánh tay, đồng lìa khỏi Đức Giê-hô-va. Theo Giê-rê-mi chương 17 câu 5. Vả lại, những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Theo thư Roma chương 8 câu 8. Câu hỏi thứ hai. Dầu được Chúa cảnh báo, nhưng ông Phi-e-rơ và các môn đồ khác vẫn tự tin vào chính mình ra sao? Dù Chúa nói trước cho họ biết sự thật rằng hết thảy họ đều sẽ vấp phạm vì cớ Ngài, nhưng Chúa vẫn yêu thương họ. Ngài cảm thương cho sự yếu đuối và bất toàn của họ. Theo thư Hê-bơ-rơ chương 4 câu 15. Dù họ có thất bại, vấp ngã vì cớ Ngài, Ngài vẫn không từ bỏ họ. Bởi Ngài đã yêu ai thì yêu cho đến cuối cùng. Chúa an ủi, song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các người. Tại đây, Chúa đang đề cập đến sự sống lại của Ngài. Họ cần nhận biết quyền năng của Đức Chúa Trời qua sự phục sinh của Ngài sẽ giúp họ đắc thắng trước những cám dỗ hay thử thách hầu đến. Và mối thông công giữa họ với Ngài vẫn không vì thế mà bị gãy đổ hay gián đoạn. Ngài sẽ gặp lại họ trong niềm vui mừng hân hỷ ngập tràn tại vùng biển xứ Galilê. Tuy nhiên, sau khi nghe Chúa phán như vậy, sứ đồ Phi-e-rơ có vẻ bất bình trước ý nghĩ chối Chúa. Kẻ khác thì có thể, nhưng còn ông chẳng hề có như vậy. Sứ đồ Phi-e-rơ cảm thấy rất tự tin nơi con người đầy bản lĩnh của mình. Trước đó, ông đã từng xác quyết với Ngài rằng, thưa Chúa, tôi sẵn lòng đi theo Chúa, đồng tù đồng chết với Thầy. Theo phúc âm Luca chương 22 câu 33. Và bây giờ, ông khẳng định một lần nữa, dầu mọi người vấp phạm vì cớ Thầy, nhưng tôi chẳng hề làm vậy. Sứ đồ Phi-e-rơ mạnh mẽ tuyên bố sự trung thành với Chúa của mình. Ông nói cách chắc chắn rằng, dẫu ai bỏ chạy hay từ chối Ngài, nhưng riêng ông thì ông khẳng định rằng sẽ không bao giờ. Mặc dầu sứ đồ Phi-e-rơ nói chẳng hề làm vậy, nhưng Chúa cho ông biết rằng sẽ chẳng bao lâu nữa, mà là ngay trong chính đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ông sẽ chối Ngài không phải một lần mà là đến ba lần. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật ta nói cùng ngươi, hôm nay cũng trong đêm nay, trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần. Câu 30. Thật phi lý, làm sao có chuyện này được? Thay vì yên lặng suy nghĩ tại sao Chúa lại nhắc nhở mình như vậy, thì sứ đồ Phi-e-rơ và các môn đồ khác lại thưa với Chúa kết quả quyết hơn nữa rằng, dầu tôi phải chết cùng Thầy, tôi cũng chẳng chối Thầy đâu. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều mạnh mẽ quả quyết đầy tự tin như ông Phi-e-rơ. Hết thảy các môn đồ khác cũng đều nói như vậy. Dầu được Chúa nghiêm phán, cảnh báo, nhưng ông Phi-e-rơ và hết thảy môn đồ đều tuyên bố kết quả quyết rằng họ thà chết chứ sẽ không chối Ngài như điều Ngài đã nói. Họ nghĩ rằng có lẽ Chúa thương, Chúa lo xa nên mới nói như vậy, chứ thực tế làm gì có chuyện đó. Tại đây các môn đồ tự xét rằng họ rất can đảm khi công khai đi theo Chúa, không phải một sớm một chiều mà là suốt 3 năm dài. Chúa đi đâu, họ đi theo đó như chiên đi theo người chăn, dù nửa bước cũng không rời, thì làm sao bỏ Ngài được? Trong quá trình đi theo Chúa, họ chưa hề nao núng trước mọi hiểm họa hoặc tai ương nào xảy đến trong cuộc đời họ, bởi có Chúa luôn yêu thương, chăm sóc kế bên, thì làm sao họ bỏ Ngài được? Vả lại, họ cũng hết lòng yêu kính Chúa, tôn kính Chúa, chính Ngài là Đấng Mê-sa chân thật, cứu Chúa của cả nhân loại. Họ đã từ bỏ mọi sự và dấn thân đi theo Ngài, thì làm sao mà chối Ngài được? Nhưng thực tế Kinh Thánh cho biết, không bao lâu sau đó, hết thảy đều bỏ Ngài và trốn đi cả. Theo Phúc Âm Mác chương 14 câu 50, còn sứ đồ Phi-e-rơ thì chối Ngài một cách hết sức thảm hại trước một con đồi. Theo Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 66 đến câu 72. Câu hỏi thứ 3, chúng ta nhận được sự dạy dỗ nào qua bài học này? Sứ đồ Phi-e-rơ đã thất bại, các môn đồ đã thất bại, hết thảy đều đã thất bại và đã vấp phạm vì cớ Ngài, bởi ai nấy quá tự tin vào chính mình. Đó cũng là bài học cho mỗi chúng ta. Hãy cẩn thận, đừng quá tin cậy vào chính mình là con người xác thịt, yếu đuối hay vấp ngã như lời Ngài đã phán. Ai tưởng mình đứng vững, hãy giữ kẻo ngã. Theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 10, câu 12. Chúng ta cần phải lắng nghe và cẩn thận làm theo những gì Chúa phán. Khi chúng ta bỏ ra ngoài tai lời Ngài, không lưu tâm đến gì lời Ngài phán, mà tự tin vào năng lực của chính mình, đó là những lúc chúng ta thất bại. Mỗi tuần chúng ta nghe giảng lời Chúa, mỗi ngày chúng ta đều đến với lời Chúa. Xin Chúa cho mỗi chúng ta đừng lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng hãy tra xét lại lòng mình. Tôi có quá tự tin vào chính con người của mình hay luôn nương dựa vào lời Chúa dạy? Tôi có luôn luôn bước đi trong tinh thần sẵn sàng lắng nghe và cẩn thận làm theo mọi lời Ngài phán, hay phớt lờ xem thường những lời cảnh báo của Ngài? Hãy nghe Chúa Giê-xu phán: lại nếu kẻ nào nghe lời ta mà không vâng giữ, ấy chẳng phải ta xét đoán kẻ đó. Vì ta đến chẳng để xét đoán thế gian, nhưng để cứu chuộc. Người nào bỏ ta ra và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi. Lời ta đã rao giảng, chính lời đó sẽ xét đoán họ nơi ngày sau cùng. Bởi ta chẳng nói theo ý riêng ta, nhưng cha sai ta đến đã truyền lệnh cho ta phải nói điều chi và phải nói thế nào. Ta biết mạng lệnh cha ấy là sự sống đời đời. Vậy những điều ta nói thì nói theo như cha ta đã dặn. Theo Phúc Âm Giăng chương 12 từ câu 47 đến câu 50. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Mác chương 14 từ câu 26 đến câu 31 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 126 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Bước theo Giê-xu trọn đời, Chúa ban thêm sức từng hồi, đau buồn không lưu. Cho tôi vui hơn Chúa.